Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly? Họ thưa với người: Thế sao Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoài trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người: Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông: Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, vì là không còn một con xe đợi chúng ta.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, theo sách giáo lý của Hội đồng Giám mục, hôn nhân là một giao ước được ký kết giữa một người nam và một người nữ với đầy đủ sự ưng thuận, đầy đủ cái sự tự do ưng thuận và ý thức trách nhiệm về đời sống vợ chồng. Nên đó là một cái định nghĩa căn bản. Nói chúng ta nói thì nó đơn giản vậy, nhưng mà ông bà anh chị em thấy giờ nó khác à. Một số nước ngày hôm nay người ta cho cái ký kết cái hôn nhân có thể giữa hai người nam với nhau, trong khi thuở ban đầu Chúa Giêsu nói Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Ngài kết hợp họ thành vợ chồng. Mà vợ chồng không phải là hai, cả hai thành một xương một thịt. Cái hôn nhân ý nghĩa là như vậy. Chỉ vì các xã hội ngày hôm nay, các thể chế, người ta chiều lòng dân sự, chiều cái người dân để được lòng, ta sợ mất lòng, cho nên người ta cho hai đứa con trai lấy nhau gọi là vợ chồng, cho hai đứa con gái lấy nhau là vợ chồng, ký giấy kết hôn đàng hoàng. Chúng ta thấy đấy là một cái tội lỗi của nhân loại ngày hôm nay quá lớn so với những điều Chúa đã làm ra. Và trong đời sống hôn nhân thì người ta đang làm những cái thống kê, như ở Việt Nam hay ở Sài Gòn này, người ta ví dụ như một năm có 100.000 đôi bạn trẻ kết hôn, thì cuối năm nó khoảng chừng còn lại khoảng 70.000, 30.000 ly dị. Họ lấy nhau vì cái gì? Ý thức cái việc mà ký kết nó quá tự do, rồi cái tự do nó người ta lạm dụng cái tự do nó, thiếu trách nhiệm. Chúa ban cho cái tự do là cái cao quý nhất của con người. Đó là cái điều giống Thiên Chúa. Nên là cái một triết gia người ta nói cái sai lầm của Thiên Chúa khi tạo dựng con người là cho nó cái tự do. Cái tự do nó có quyền, nó muốn thờ Chúa thờ, nó muốn theo Chúa theo, nó muốn gọi Chúa là cha là gọi, không thì nó gọi là ông. Những cái tự do đó, cho nên cái hôn nhân không ép buộc được. Bị một ép buộc là không thành sự. Cho nên là đôi bạn trẻ được cái tự do để kết hôn, nhưng mà kết hôn đó nó thiếu cái một cái ý thức và trách nhiệm hôn nhân. Cái ý thức đầu tiên đó là vợ chồng không phải là hai mà là một xương một thịt. Nên ông bà anh chị em chúng ta nghĩ người mình nếu mà chỉ có xương không, nó không đứng được, nó không ngồi được, nó không đưa tay lên đưa xuống được, nó phải nhờ những thịt. Cái thịt nó làm cho cái xương nó chắc, nó vững, nó đứng. Còn nếu người mình chỉ thịt không thì nó là một cái đống bầy nhầy lùng nhùng, xương ra xương, thịt ra thịt thì nó không ra cái gì hết, nó là cái chợ bán thịt. Cho nên hôn nhân là một giao ước được ký kết với đầy đủ sự tự do ưng thuận và ý thức trách nhiệm về đời sống vợ chồng, nâng đỡ nhau trong mỗi giai đoạn của cuộc sống. Lúc còn trẻ thì vậy, nhưng mà về già thì chồng là cái gậy của vợ, vợ là cái gậy của chồng, mỗi người là cánh tay, là cái chân của nhau, để giúp nhau bước đi. Bước đi không phải đi ra quán cà phê ngồi, mà bước nhau đến thờ phượng Chúa. Cái đôi tay biết nâng đỡ nhau để yêu thương nhau, rót cho nhau ly nước. Đừng có mang cái đĩa cơm lên rồi đặt vào mặt cái rầm một cái. Hôn nhân đấy kỳ quá. Nhẹ nhàng, yêu thương. Đấy là điều Chúa muốn để cho thấy rằng ý định của Thiên Chúa luôn luôn tốt đẹp. Xương không không phải là người, thịt không cũng không phải là người, mà phải là một xương một thịt mới là vợ chồng. Nói như vậy để rồi ông bà anh chị em cầu nguyện cho các bạn trẻ ngày hôm nay, cũng như cho quý ông bà đang còn bên nhau, nhìn lại ý thức nếu là tốt đẹp, chúng ta hãy là gương sáng cho các gia đình trẻ, nhất là các gia đình trẻ đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân. Chúng ta cho các bạn trẻ tấm gương để nhìn vào, và nếu nó chưa được tốt như ý Chúa muốn thì chúng ta sám hối, chúng ta sửa đổi để gia đình được hạnh phúc và cuộc sống của mình nó cũng được cái sự nâng đỡ rõ rệt. Lấy nhau không phải là để làm nô lệ cho nhau, mà là để sống cái tình yêu thương đó. Nên mỗi cái ngày thứ sáu tôi đều xin cái ơn là cho ban cho tình yêu và trái tim của mỗi người. Tình yêu và đời sống gia đình, yếu tố căn bản của đời sống hôn nhân là tình yêu. Mà tình yêu theo kiểu tội lỗi, ham mê tình dục, rồi nam cưới nhau với nhau, hai thằng con trai lấy nhau để quan hệ tình dục với nhau, chứ chẳng có tình yêu gì đâu, nó là tình dục. Hai đứa con gái lấy nhau chỉ là cái ham muốn tình dục xác thịt thôi, không phải là điều Chúa muốn. Nên rằng tình yêu đó là một tình yêu Thiên Chúa ban tặng, tình yêu của một cái sự trong sáng lành mạnh, một tình yêu cao thượng, tình yêu của sự hy sinh, sự trao hiến. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình có thêm tình yêu của Chúa, để chúng ta có nhiều gương mẫu gương trong cái đời sống hy sinh phục vụ lẫn nhau.